Amen. Cảm ơn Chúa.
Thank you. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Gióp đoạn 42 từ câu 1 đến câu 6. Bấy giờ Gióp đáp lời và thưa với Chúa: Con biết Ngài có thể làm mọi sự, không điều chi có thể cản trở ý định của Ngài. Ngài hỏi: Kẻ không hiểu biết này là ai mà dám làm che khuất ý định của ta? Thật vậy, con đã thốt ra những lời khi con chưa hiểu thấu. Có nhiều việc diệu kỳ quá đối với con mà con chẳng biết gì. Ngài phán: Hãy nghe cho rõ, vì ta sẽ nói. Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời ta. Trước đây, tai con đã nghe nói về Ngài, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy, con lấy làm gớm ghiếc chính con, và con ăn năn trong tro bụi.
Thì trong dịp này thì tôi xin cảm ơn Mục sư Linh và Hội Thánh. Hôm qua đã tổ chức lễ phong chức, thật là phước hạnh. Sau buổi lễ tôi được nghe nhiều người cũng cảm ơn Chúa vì là một sự phước hạnh Chúa ban cho, chứ không phải điều gì cho riêng cá nhân Tuấn, nhưng mà đây là niềm vui của cả Hội Thánh và trong ơn phước hạnh của Chúa. Tôi xin một lần nữa cảm ơn Mục sư Linh đã tạo cho tôi cơ hội để sáng hôm nay được hầu việc Chúa. Thì người ta thường nói rằng những người mà nấu nồi cơm lần đầu tiên á, thì nó có ba kết quả. Vì run tay chứ không có gì cả, cũng như tôi đứng đây run chân thì có thể có ba kết quả, có nghĩa là nồi cơm đó bị nhão, phải không? Bị sống hoặc là bị khét. Sau buổi nhóm hôm nay thì quý vị cho tôi biết rằng tình trạng của nồi cơm như thế nào ha. Xin chúng ta cùng đến với Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con chúc tụng danh thánh của Ngài. Lạy Chúa, chính mình con là ai mà xứng đáng để rao sứ điệp của Chúa. Nhưng bởi ơn thương xót và ân điển của Chúa, chúng con mạnh dạn đến với Ngài. Giờ này cầu xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con, người nói và người nghe, đều có được tấm lòng khiêm nhường hạ mình, sẵn sàng đón nhận sự dạy dỗ qua lời của Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con cầu xin. Amen. Ai trong chúng ta cũng đang trải qua, đã trải qua hoặc sẽ trải qua những thử thách hoặc đau khổ của cuộc đời. Một tai nạn xe cộ, một căn bệnh hiểm nghèo của chính mình hoặc của những người thân của mình mà chưa có tìm ra cách giải quyết. Những lục đục va chạm trong hôn nhân, trong gia đình, hoặc những đứa con bướng bỉnh, không nghe lời. Tất cả những điều đó có thể là một thử thách hoặc là một sự đau khổ của cuộc đời chúng ta đang theo Chúa. Sáng hôm nay chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để cùng nhau học hỏi một ít điều về cuộc đời hay câu chuyện của Gióp. Sách Gióp là một kho tàng cho chúng ta thấy những tranh luận và triết lý thâm sâu qua liên quan đến quan điểm nhân sinh, cuộc đời của con người, phước và họa, thiện và ác, thưởng và phạt, sự vận hành và quy luật của thiên nhiên, của thế giới và của tạo vật. Trong sách Gióp chúng ta thấy có các lời tranh luận của bốn người bạn của Gióp. Nói thì nghe rất là có lý, nhưng những điều đó có phải là chân lý hay không? Chúng ta sẽ cảm ơn Chúa. Và một câu hỏi mà người ta ở khắp mọi nơi trên thế giới và trong mọi thời đại ai cũng đặt câu hỏi này: tại sao Đức Chúa Trời cho phép những thử thách đau khổ xảy ra trong cuộc đời của một người? Và trong những hoàn cảnh thử thách đau khổ đó thì Đức Chúa Trời ở đâu? Mong rằng những điều chúng ta đọc thấy trong sách Gióp sẽ giúp chúng ta có thêm sự hiểu biết, để từ sự hiểu biết này dẫn chúng ta đến sự nhận thức rằng con người và thế giới nằm trong bàn tay tể trị của Chúa. Và từ sự nhận thức này sẽ cho chúng ta biết được chính mình là nhỏ bé. Nên chúng ta cần có một sự liên hệ gần gũi với Chúa và làm mạnh những liên hệ với anh chị em trong cùng niềm tin của chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta đã tôn vinh những bài hát thánh ca về kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Thật là phước hạnh. Mục đích của Giáng sinh chúng ta biết rồi là Chúa Giê-xu muốn tạo lại sự liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con người mà đã bị đánh mất từ lâu. Lát nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau dự tiệc thánh, ăn bánh và uống chén tượng trưng cho thịt và huyết của Chúa. Đó cũng là sự bày tỏ sự liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Giê-xu Christ và liên hệ với nhau của những người đã bằng lòng tin vào sự cứu chuộc của Chúa. Chúng ta cùng xem cuộc đời của Gióp. Ông Gióp là ai? Ông là một người nông dân, người chăn nuôi gia súc và một địa chủ giàu có. Ông có tính cách rất là đặc biệt. Có thể nói ngoài Chúa Giê-xu, không ai trong Kinh Thánh có thể gọi là được tốt, gọi là người tốt bằng Gióp. Kinh Thánh ghi rằng, người đàn ông này vô tội và ngay thẳng, ông ấy kính sợ Chúa và lánh mọi điều ác. Ông Gióp có niềm vui. Niềm vui của ông là gì? Ông là một người chồng gương mẫu mà quý bà vợ, quý bà ai cũng mong ông chồng mình cũng được như vậy. Và ông là một người cha mà các con của mình ai cũng muốn người cha mình được như vậy. Ông để ý quan tâm đến cuộc đời và đặc biệt cuộc đời tâm linh của những người trong gia đình. Kinh Thánh ghi, sau những ngày tiệc tùng, Gióp cho gọi các con để làm lễ thanh tẩy chúng. Ông thức dậy sớm và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ, biết đâu các con ông đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời. Gióp thường xuyên làm như vậy. Nhưng mà Gióp cũng có niềm đau. Có thể nói không ai trong Kinh Thánh ngoại trừ Chúa Giê-xu chịu mất tất cả. Ông bị ghẻ lửa đày mình. Ông bị ba người bạn đưa ra những lời chỉ trích buộc tội vu oan. Ông bị mất tất cả, kể cả 10 người con của ông đã bị chết. Nhưng mà ông có một sự chiến thắng. Sự chiến thắng đó đến từ đâu? Là ông giữ không phạm tội và cuối cùng Chúa đã ban phước thật nhiều cho ông. Bây giờ chúng ta xem những cái bi kịch mà đã xảy ra trong cuộc đời của Gióp là gì. Chúng ta có thời giờ đọc đoạn 1, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời và Satan lấy một khán đài. Chúng ta tưởng tượng có một cái buổi họp đây, Đức Chúa Trời có hiện diện đó, các thiên sứ cũng hiện diện, và gần đó cũng có Satan cũng rình mò đến gần tham dự cái buổi họp đó. Khi thấy Satan, Chúa nói sao? Ngươi có để ý đến Gióp đầy tớ của ta không? Trên thế gian này chẳng có ai được như nó. Nói tiếng Trung là mi có thấy không? Không. Hén đó, không? Là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Khi nghe vậy, Satan nói, không không đâu Chúa ơi. Lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao? Chẳng phải chính Ngài đã dựng hàng rào bao bọc chung quanh ông và gia đình ông cùng mọi sản vật của ông sao? Ngài đã ban phước trên ông, công việc của tay ông, và làm cho của cải ông lan tràn khắp đất. Nhưng bây giờ Chúa thử giơ tay đánh vào tất cả những gì thuộc về ông, xem ông có thể có phỉ báng Chúa ra mặt không. Chúa biết Gióp, và Chúa đã mạnh dạn nói rằng, được, ta giao mọi vật thuộc về Gióp vào tay ngươi, nhưng chớ có được đưa tay vào người Gióp. Cảnh kế tiếp là ông Gióp bước ra đấu trường, chỉ có một mình ông mà thôi. Chưa đầy một ngày, chỉ trong một buổi chiều thôi, ông đã mất tất cả. 500 đôi bò, 500 con lừa, 7.000 con cừu và 3.000 con lạc đà. Và chỉ trong vài giờ sau đó thôi, những người hầu của ông đều đã chết. Và trong một gọi là đòn tàn phá cuối cùng, 7 người con trai và 3 người con gái của ông cũng bị tiêu diệt và chết hết. Chúng ta có thể tưởng tượng sự mất mát này lớn đến mức độ nào không? Nhà cửa, xe cộ, tài khoản trong ngân hàng, 401k, người giúp việc, con cái từ nhỏ đến lớn đều chết hết. Nhưng chưa hết đâu. Trong khi ông Gióp còn đương chôn cất cho người con cuối cùng của mình, thì thân thể ông bắt đầu có những cái vết lở lét lan tràn từ đầu xuống đến khắp chân ông. Khi được tin tức về cái hoạn nạn thử thách của ông, thì có 3 người bạn của ông từ rất là xa đến thăm viếng an ủi ông. Nhưng chúng ta đọc các đoạn sau thì chúng ta thấy rằng họ bắt đầu có những lời vu oan buộc tội ông. Và từ đoạn 38 trở đi, chúng ta thấy Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài. Chúa đã có cuộc nói chuyện với Gióp, và sau những thử thách đó, Chúa đã ban phước cho ông Gióp gấp đôi những gì ông đã mất trước đây. Ông có lại 10.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò cày và 1.000 lừa cái. Ông cũng có lại 7 con trai và 3 con gái. Điều chúng ta cũng mong muốn được họ học hỏi chiều nay là, trưa hôm nay, sáng hôm nay là Satan luôn muốn quấy phá chúng ta trong những thử thách đau khổ cuộc đời chúng ta. Ở đây chúng ta thấy Satan nói lên những điều sai lệch về sự liên hệ của Chúa và ông Gióp hay là của chúng ta. Cũng dễ hiểu thôi, vì Satan là cha của sự dối trá. Satan có ý nói với Chúa là thật sự ông Gióp không có thương yêu gì Chúa đâu. Ông chỉ yêu chính bản thân ông và làm điều gì có ích lợi cho ông mà thôi. Sở dĩ ông theo Chúa và vâng lời Chúa vì Chúa ban phước cho ông. Ngày nay, ngày nào mà Chúa không ban phước cho ông thì ông sẽ bỏ Chúa. Và ngày nay Satan cũng tiếp tục gieo rắc những điều sai chặt đó trong tâm trí, trong lòng của chúng ta. Ma quỷ nói rằng chúng ta chỉ tin Chúa, đi nhà thờ, phục vụ Chúa nếu những điều đó có ích lợi, đem lại những mối lợi cho chúng ta, làm cho chúng ta vui, làm chúng ta được nhiều người biết hay gì đó. Còn ngày nào Chúa lấy đi niềm vui đó, lấy đi sự thoải mái đó, những lợi ích đó, những quan hệ đó, thì chúng ta không muốn theo Chúa nữa, không muốn đến nhà thờ nữa, không muốn tới cộng đồng của dân Chúa nữa. Nhưng chúng ta thấy rằng điều này không đúng trong cuộc đời của Gióp. Và tôi cầu mong rằng những điều này cũng không đúng trong cuộc đời của chúng ta theo Chúa và phục vụ Chúa của chúng ta. Một điều dấu trá nữa Satan đã gieo rắc vào tâm trí chúng ta là ngày nào chúng ta phạm tội thì Chúa sẽ không còn ban phước cho chúng ta nữa. Chúa ban phước và bảo vệ chúng ta có điều kiện là chúng ta không phạm tội và không làm điều gì sai. Đó là một cái tư tưởng, một điều Satan muốn cho chúng ta biết. Nói một cách khác, phước và họa nó gắn liền với những tội lỗi sai lầm của chúng ta. Đó là ý của Satan nói. Nhưng mà sự thật là từ ngày Adam và Eva phạm tội, từ ngày tội lỗi đi vào thế gian á, thì tội lỗi, chính tội lỗi đã phá đi cái trật tự hay là những cái định luật mà Chúa đã có từ ban đầu. Nên cái công thức á, là ở hiền gặp lành, làm ác thì bị quả báo, nó không còn đúng nữa. Tội lỗi đã làm cái điều đó, nó không còn, nó đã sai trật rồi. Ngày nay chúng ta thấy người ăn ở lương thiện thì bị đau khổ, phải không? Những kẻ làm điều ác thì được thịnh vượng, có không? Có chứ. Vì sao vậy? Vì ma quỷ là chúa của đời này, nó đang điều khiển thế gian. Nó đang làm đảo lộn cái trật tự mà Chúa muốn có trong cuộc đời khi Ngài thành lập thế gian. Nó muốn thế giới sống trong hỗn loạn. Satan rất là tức giận và rất là ghét khi chúng ta muốn có một đời sống tiên kính và có sự liên hệ tốt với Chúa. Nó luôn tìm cách làm cho cuộc đời chúng ta đau khổ để chúng ta đến tình trạng giận Chúa, bỏ Chúa. Và đó có khi chúng ta giận anh em mà bỏ Chúa nữa. Kinh Thánh ghi kẻ thù của anh em là ác quỷ, như sư tử rống đang rình mò quanh anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể ăn nuốt được. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, khi Đức Chúa Giê-xu trở lại, trước khi Đức Chúa Giê-xu trở lại, Satan có quyền lực để hại chúng ta. Nhưng quyền lực đó bị giới hạn. Đức Chúa Trời là Chúa, là Cha của chúng ta, có quyền năng vô hạn. Và Ngài thương yêu, nhưng vẫn cho phép những thử thách đau khổ xảy đến cuộc đời của chúng ta, để dạy dỗ chúng ta. Không thử thách nào đến với anh chị em mà quá sức người đâu. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để anh chị em thử thách quá sức của mình. Nhưng trong sự thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh chị em có thể chịu đựng nổi. Điểm thứ hai là thái độ của chúng ta phải phản ứng như thế nào khi chúng ta gặp thử thách. Có vài cách chúng ta phản ứng. Theo cách của vợ của Gióp á, là bà nói sao? Ủa? Bà ngạc nhiên lắm. Họ nói, ủa? Ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Than trách và phỉ báng rồi bỏ Chúa trong hoạn nạn là việc rất dễ làm. Nhưng khi chúng ta làm điều đó thì chúng ta đi vào ngay cái bẫy của Satan đã mở sẵn để chúng ta. Satan muốn cắt đứt sự liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời bằng cách giận Chúa mà bỏ Chúa. Cách phản ứng của Gióp là sao? Ông liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, rồi sắp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va lại cắt đi. Đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va. Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội và cũng chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Ông còn biện luận thêm nữa, tại sao phước hạnh từ tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì chúng ta đón nhận, còn tai họa từ tai Ngài giáng xuống thì chúng ta lại không nhận? Trong mọi việc đó, Gióp không hề phạm tội trong lời nói. Chúng ta để ý trong các hoạn nạn, trong các đoạn sau ghi lại, thì Gióp cũng bày tỏ sự đau đớn của mình. Ông cũng than, ông cũng trách, ông cũng rên xiết và thắc mắc. Nhưng điều khác ở đây là ông đem những điều đó trình lên với Đức Chúa Trời. Lời than trách của ông cũng như một lời cầu nguyện của ông lên với Ngài. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây là người, khi chúng ta gặp hoạn nạn thử thách, không có ai trong chúng ta vỗ tay mừng cảm ơn Chúa. Nhưng chúng ta đem cái sự hoạn nạn đó, đem cái sự đau đớn đó trình lên với Chúa. Và khi chúng ta có quan hệ với Ngài thì chúng ta có sự can đảm, có sự mạnh dạn để đến và than trách Chúa, thắc mắc với Chúa, hỏi Chúa tại sao. Và trong cơ hội thử thách, trong sự thử thách thì chúng ta có một số cơ hội để chúng ta có thể làm được những một số điều. Khi một người gặp thử thách đau khổ, đó là cơ hội chúng ta là những người sống trong một đại gia đình của Chúa, trong chi thể của Ngài. Đó là cơ hội chúng ta chăm sóc cho nhau. Chúng ta không nên từ chối việc chăm sóc hoặc từ chối việc nhận sự chăm sóc trong những lúc chúng ta gặp hoạn nạn hoặc đau khổ. Nhưng cũng có những sự chăm sóc đúng và có những sự chăm sóc được gọi là không thể là tốt, không phải là tốt nhất. Khi ba người bạn của Gióp được tin thì họ nói làm sao? Họ đến từ xa, Họ đến họ chia buồn, an ủi, họ than khóc với ông, ngồi xuống đất với ông suốt 7 ngày 7 đêm và không nói một lời. Theo các bác sĩ chuyên gia, tâm lý chuyên gia, khi chúng ta đến thăm người bị bệnh hoặc một người có người qua đời, thì chúng ta không nên nói nhiều. Thì giờ, ánh mắt, những giọt nước mắt cảm thông chúng ta dành cho họ có thể là đủ rồi. Và có ảnh hưởng rất là tốt cho cái hoàn cảnh của họ. Sai, chúng ta phản ứng sai hay là chúng ta những cái chăm sóc sai là sao? Sau này thì chúng ta thấy ba người bạn đó đã thay phiên nhau chỉ trích, cáo buộc Gióp. Họ nói tại vì ông sống không đẹp lòng Chúa, làm những gì sai lầm đó nên Chúa phạt ông. Chính ông Gióp, ông không chịu nổi ba cái ông bạn này nữa. Nên ông nói, chính mắt tôi đã thấy mọi điều đó, chính tai tôi đã nghe và hiểu. Điều gì các anh biết, tôi cũng biết. Tôi chẳng kém gì các anh đâu. Nhưng tôi muốn thưa với Đấng Toàn Năng và ước ao được biện luận với Đức Chúa Trời. Còn các anh chỉ khéo giả nhân giả nghĩa. Tất cả các anh đều là thứ lăng băm, vô dụng. Phải chi các anh nín lặng thì các anh mới thật sự là khôn ngoan. Thăm viếng chăm sóc những tín hữu khác, đặc biệt là những người đang gặp thử thách khó khăn, là điều rất là cần thiết trong hội thánh của chúng ta. Chúa cho hội thánh của chúng ta càng ngày càng đông, số người có nhu cầu được chăm sóc rất là nhiều, nhưng mà những người bước vào công việc chăm sóc thì thật sự rất là ít. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi của Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp phải. Đó là mục đích của Chúa, cho chúng ta gặp hoạn nạn và giúp những người hoạn nạn. Chúng ta chỉ cần để nghe những người bị thử thách tâm tình, và có lẽ chỉ một lời cầu nguyện ngắn gọn, chân thành là đủ rồi. Chúng ta cũng nhớ rằng những khó khăn thử thách xảy đến cho một người có lúc, nhưng không phải là luôn luôn là hậu quả của những sai lầm hay tội lỗi của họ đâu. Chúa Giê-xu đã nói điều này về một người bị mù từ khi sinh ra, không phải vì ông hay cha mẹ của ông đã phạm tội, nhưng để được việc Đức Chúa Trời được thể hiện qua ông. Nên chúng ta không nên buộc tội người nào mà đang gặp thử thách, buộc tội họ vì họ đã làm gì sai mà Chúa phạt, không phải đâu. Hoặc bắt họ thú tội ra, trong khi họ không có tội gì mà để thú cả. Có lẽ vì lý do đó mà số người khi gặp thử thách, hay là chính bản thân mình bị bệnh, hay người khác, người thân trong nhà bị bệnh, bị những hoàn cảnh đau khổ, thì chúng ta không muốn cho ai biết cả. Chúng ta không muốn chia sẻ cho ai cả. Chỉ biết một mình cô đơn mà cầu nguyện, hoặc chỉ nói với một vài người trong nhà hoặc bạn thân mà thôi. Họ rất là lo sợ khi chia sẻ ra một số đám đông người á, thì không biết trường hợp và câu chuyện của mình nó sẽ về đâu, nó sẽ ra cái gì. Không phải là lãnh đạo của hội thánh hoặc ban cầu nguyện nhiều chuyện đâu, nhưng chúng tôi muốn biết được sự liên hệ, biết được những cái sự khó khăn qua cái liên hệ đó, những thử thách của quý vị đó, để chúng tôi có thể đồng hành cùng với quý vị, để chúng tôi có thể cùng bước đi quý vị qua trong những thử thách và đau khổ của quý vị mà thôi. Vì chúng ta là một nhà anh em với nhau, chúng ta có cái sự liên hệ đó. Khi chúng ta nêu lên vấn đề của mình cho cộng đồng con dân Chúa, thì sau khi chúng ta nêu lên thì chúng ta cảm thấy chúng ta được tự do, gọi là được giải phóng đi. Chúng ta có sự bình an và chúng ta được nhận được sự sức mạnh từ sự chăm sóc của những người khác nữa, từ sự cầu nguyện của người khác. Chúng ta không nên chiến đấu, tranh chiến một mình cô đơn trong những thử thách và đau khổ của cuộc đời của mình. Không nên làm như vậy, vì chúng ta có cộng đồng. Chúng ta có nhóm nhỏ, chúng ta có những người bạn đồng hành, và chúng ta có một đại gia đình thánh lễ ở đây. Điểm thứ bốn chúng ta cùng, thứ tư chúng ta cùng học, hỏi là đúng thời điểm thì Chúa sẽ giải cứu ra khỏi những thử thách đó. Đúng lúc Chúa sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài và đem lại sự giải cứu của chúng ta ra khỏi sự thử thách đau khổ. Trong vòng 34 đoạn chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng Chúa kiên nhẫn, yên lặng nghe ông Gióp và bốn người bạn của ông ra đưa ra những triết lý để tranh luận, và cuối cùng Ngài đã lên tiếng. Trong những lúc khó khăn, đau khổ nhất của cuộc đời của mình, chúng ta cần yên lặng, kiên nhẫn để được nghe với Chúa, nghe được tiếng của Chúa, thấy được sự giải cứu của Chúa. Lời Chúa nói rằng chúng ta coi những người chịu đựng nỗi thử thách là có phước. Anh chị em đã nghe nói về sự chịu đựng của Gióp. Anh chị em đã thấy kết cục Chúa ban thưởng cho ông như thế nào. Vì Chúa giàu lòng thương cảm và thương xót. Nếu có dịp xin mời quý con cái Chúa cùng đọc lại đoạn 38 và đến đoạn 42. Chúng ta thấy Chúa đã bày tỏ sự quyền nhiệm của Ngài. Và ông Gióp sau khi được nghe Chúa phán, được tiếp thấy được nghe tiếng Chúa và gặp được Chúa, thấy được Chúa, được Chúa đụng chạm, thì ông đã nói: Thưa, con chẳng là gì cả, con biết nói gì để trả lời Ngài đây. Con sẽ lấy tay bậm miệng con lại. Con biết Ngài có thể làm mọi sự, không điều chi có thể cản trở ý định của Ngài. Ngài nói kẻ thông hiểu, kẻ không hiểu biết Ngài là ai mà dám che khuất ý định của ta. Thật vậy, con đã thốt ra những lời khi con chưa hiểu thấu. Có nhiều việc diệu kỳ quá đối với con mà con chẳng biết gì. Ngài phán: Hãy nghe cho rõ, vì ta sẽ nói. Ta sẽ hỏi ngươi và ngươi sẽ trả lời ta. Trước đây tai con đã nghe về Ngài, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vậy con lấy lòng gớm ghiếc chính con và con ăn năn trong tro bụi. Trong thử thách hoạn nạn, chúng ta sẽ gặp Chúa. Khi chúng ta có sự liên hệ với Ngài, chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa và thấy Chúa. Xin mời ban kỹ thuật cho tôi xin một tấm hình. Tôi không thấy. Vâng, đúng, đây là anh Thoại của tôi. Anh là người anh của tôi. Mà nếu mà anh lấy mũ xuống thì quý vị thấy rằng anh có nhiều tóc hơn tôi. Tóc anh đen hơn tôi. Người nhỏ con hơn tôi. Một số người nhận xét rất là rõ, đúng là anh dễ thương hơn tôi. Anh nói ít hơn tôi. Anh mắc cỡ hơn tôi, vì vậy tôi mời anh lên đây. Anh không lên mà anh chỉ muốn gửi tấm hình thôi. Nhưng mà có điều anh không đẹp trai bằng tôi. trước đây tôi có dịp làm chứng một ít về cái điều này, nhưng mà sáng hôm nay thầy giờ cho không cho phép, vì vậy tôi cũng xin làm chứng ngắn một số điều này trước hầu thánh. Trước tháng 8 năm 2022 thì anh Thoại của tôi không để ý nhiều đến việc nhóm họp hay thờ phượng Chúa hay phục vụ Chúa. Anh không để ý quan tâm đến điều đó. Nói một cụ thể hơn là anh không quan tâm đến cái sự liên hệ của mình với Chúa là gì cả. Ngày 7 tháng 8 năm 2022 thì tôi làm việc ở đây tại văn phòng hội thánh, thì sau đó tôi có hẹn trước với anh Thọ tôi rằng sẽ đi lên Temecula để lấy chiếc xe mà anh tôi đã mua. Thì buổi sáng hôm đó bắt đầu 10 giờ sáng thì tôi tìm cách liên lạc với anh Thọ tôi bằng cách nhắn tin và gọi điện thoại. Thường thường là anh sợ tôi lắm. Thành thử khi tôi nhắn tin hay gọi là anh trả lời liền. Nhưng mà lúc đó thì tôi gọi rất là nhiều lần mà anh không có bắt máy cả. Và khi tôi gọi không được vậy thì tôi mới nhắn cho chị Khanh là vợ của anh Thọ. Tôi nói rằng anh chị liên lạc đi. Và chị Khanh cũng làm công việc đó là nhắn tin và gọi. Và chị Khanh, anh sợ chị Khanh hơn tôi. Thành thử khi mà chị Khanh nhắn tin gọi thì anh trả lời liền, nhưng mà cũng không được. Thì tôi mới nói với chị Khanh rằng hãy gọi cảnh sát đi và gọi người làm vườn đó, người làm vườn tới cái nhà của ảnh coi thử là có tìm ảnh không. Thì người làm vườn cũng chạy tới và không thấy anh Thọ tôi đã cả. Vài tiếng đồng hồ sau thì người làm vườn gửi lại một tấm hình cho chị Khanh và chị Khanh chuyển cho tôi. Thì khi nhìn cái tấm hình đó, một cái tấm hình một chiếc xe lớn bị rớt xuống một cái vực sâu. Khi nhìn tấm hình thì tôi biết chắc đó là chiếc xe của tôi, vì chiếc xe đó là xe của tôi. Và khi thấy tấm hình thì tôi bị rất là sốc và xúc động rất nhiều. Vì tôi nghĩ một chiếc xe như vậy rớt xuống một hố sâu như vậy thì người trong xe không thể nào còn sống được cả. Hố sâu lắm, chắc anh đã chết rồi. Tôi vội vã rời văn phòng để chạy tới chỗ tai nạn đó. Khi người con tôi, con út của tôi cho xua chở tôi đi, thì trong lòng khi mà bắt đầu, thì khi nhìn tấm hình và khi trên đường xe, ngồi trên xe thì tôi có suy nghĩ rất là bi quan. Tôi nghĩ rằng tôi tới là tôi chắc là chỉ nhận xác của anh tôi mà thôi, chứ không thể nào nhìn anh tôi được cả. Cảm Chúa, trên đường đi tới đó thì chị Khanh có gọi cho tôi, nhắn tin nữa là cảnh sát gọi cho chị và báo cho chị biết rằng đã tìm ra anh tôi. Anh tôi đang nằm ở bệnh viện. Khi tôi tới cái phòng cấp cứu, thấy anh tôi nằm trên giường và dây nhợ chằng chịt á, thì rất là thê thảm. Và tôi cũng tiếp tục bi quan. Tôi nói trong với trong tình trạng như vậy á, thì anh tôi không thể nào đi đứng được nữa. May mắn là cả đời chỉ ngồi xe lăn mà thôi. Sau này, sau vài ngày sau đó, có một lần ngồi tại bệnh viện, tôi, cái thời Covid, tôi, anh Thọ có một cái phòng riêng, tôi chạy lên đó và tôi đút cho anh tôi ăn. Anh tôi không thể múc đồ ăn được. Thì anh tôi nhìn phía cái xa lộ 15, anh tôi nói rằng, thầm thì nói với tôi rằng, Tuấn à, anh ước gì một ngày kia, anh chỉ làm một việc rất là bình thường, là ngồi trong chiếc xe, lái chiếc xe, nghe nhạc, chạy trong cái xa lộ 15 quen thuộc này thôi. Thì khi ngồi, tôi thấy anh tôi ngồi đó mà tôi phải đút ăn nữa, thì tôi cũng tiếp tục suy nghĩ là cái điều anh vừa nói chắc có lẽ cũng chỉ là một ước mơ thôi, chứ không phải là một sự thật, không thể nào sự thật. Chiếc xe lao xuống vào 8 giờ tối. Mà khi rơi xuống thì nó nằm trên cục đá. Cả đêm anh tôi, người đầy máu, bò từ chỗ này trong chỗ khác của chiếc xe để tìm kiếm mở những cánh cửa ra. Cửa bị kẹt, sức thì yếu, người thì bị thương, không mở được cánh cửa nào. Cảm ơn Chúa là trong 6-7 cái cửa đó thì có một cái khung cửa nhỏ nhỏ nó bị bẻ. Thì anh tôi mới bò ra từ cái khung cửa đó được và leo xuống. Nhưng mà khi chiếc xe rơi xuống thì nó nằm trên cục đá chứ không phải nằm dưới đất. Nó nằm cách xa mặt đất. Chắc khoảng 9-10 giờ sáng hôm sau thì anh tôi đã bò ra được và đã bò ra xuống được. Và bò tới chỗ hàng rào và một người làm vườn tìm thấy. Ngày hôm sau khi tôi tới chỗ bãi xe đó thì tôi nhận cái xe đấy. Thì khi mở xe ra tôi thấy, nhìn sự bể nát trong và ngoài của chiếc xe, cuốn checkbook mà mua xe của anh tôi sắp mua đó và tờ giấy ký để mà mua chiếc xe đó dính đầy máu tươi cả. Máu của tôi cầm tờ giấy xuống, máu rớt xuống. Khi đó nhìn những cái điều đó, tôi nhận thức chắc chắn rằng một điều rằng chính Đức Chúa Trời đã bồng ẩm anh tôi ra khỏi chiếc xe. Không có cách nào anh tôi có thể bò ra khỏi chiếc xe đó được. Bây giờ nếu quý vị có dịp chạy xuống đó thì trên một đường anh tôi để một cái bảng có cây thập tự và một cái bảng đề chữ God Saves, là Chúa cứu. Bây giờ thì mỗi buổi sáng quý vị tới Chủ Nhật, tới đây sớm thì thấy anh tôi cũng cầm cái máy thổi lá như vậy, thổi xăng của nhà thờ để cho sạch. Và anh Thọ và chị Khanh kéo chiếc xe cà phê ra để chuẩn bị sẵn cho hội thánh tới uống cà phê. Trước tai nạn đó, anh tôi đã không làm gì đó, vì lúc đó sự quan hệ, liên hệ của anh tôi với Chúa không quan trọng, anh tôi không đặt quan trọng. Bây giờ anh tôi đã làm gì đó. Kính thưa quý bà anh chị em, nếu chúng ta chạm vào một hộp điện cao thế, bị một chiếc xe lửa tốc hành đụng vào, có lẽ nào chúng ta không có một ảnh hưởng nào sao? Đức Chúa Trời quyền năng hơn và mạnh hơn điện cao thế và xe lửa tốc hành. Mà có lẽ nào khi Ngài đụng đến chúng ta, muốn tạo một sự liên hệ với chúng ta, mà chúng ta không có một sự thay đổi nào sao? Đây là lời hứa, trái lại trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ đấng yêu thương mà mình mà toàn thắng. Vì tôi đoán chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên thứ, sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, việc các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc mọi tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta trong cái hoàn cảnh đau buồn của chúng ta đó, ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Chúa chúng ta. Sự liên hệ của chúng ta với người khác có được từ nhà cửa, xe cộ, vợ sinh, con đẹp, con ngoan, thì có thể mất, không còn. Đức Chúa Trời không cần những điều đó để có một sự liên hệ với chúng ta. Nếu chúng ta cần tái lập một quan hệ gần gũi với chính đáng với Đức Chúa Trời, để chúng ta có sức để vượt qua những thử thách và đau khổ của cuộc đời chúng ta, để chúng ta có thể nâng đỡ anh chị em khác có cùng cái hoàn cảnh hoặc đang trải qua thử thách đau khổ đó, và họ có thể được vượt qua, và cuộc đời của chúng ta sẽ được Chúa ban phước cho gia đình, cho con cháu, cho họ thánh và cho cộng đồng. Có thể với tình hình chiến tranh và các cuộc sự việc đang xảy ra trong xã hội, thế giới ngày nay chúng ta đang sống là một sự nhắc nhở rằng chúng ta cần trở lại có sự liên hệ với Chúa. Thế giới và cá nhân mỗi người của chúng ta vĩnh viễn sẽ không có sự bình an thật, dù bình an bên ngoài hay bình an trong tâm hồn, nếu không có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở trong các con và sẽ ở trong các con. Lời Chúa nói như vậy. Không có một liên hệ nào gần gũi hơn là chính Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Ngài có một chương trình, một kế hoạch, nên chúng ta có một sự liên hệ gần gũi với Ngài thì tai chúng ta sẽ nghe được Ngài và mắt chúng ta sẽ thấy được Ngài như chính cuộc đời của Gióp vậy. Xin cảm ơn.